国国际广播电台。
Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.
Kiều Quân xin chào quý vị và các bạn. Trong buổi truyền thanh này, trước hết có phần tin với những tin chính như sau. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Trung Quốc công bố dữ liệu quan trọng trong quý 1, điểm sáng thị trường tiêu dùng nổi bật. Tổng thống Iran, bất cứ hành động nào gây tổn hại hơn nữa tới lợi ích của Iran đều sẽ bị đáp trả mạnh mẽ hơn. Tiếp theo là chương trình kể chuyện Tập Cận Bình và chương trình Đại gia đình các dân tộc Trung Hoa. Kế đó là tiết mục đọc truyện với cuốn 10 Đại tướng sói Trung Quốc. Cuối cùng là tiết mục học tiếng phổ thông Trung Quốc. Bây giờ mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Theo Tân Văn Xã, chiều 16 tháng 4, tại Đài Lễ Đường Nhân Dân ở Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã tổ chức hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang thăm chính thức Trung Quốc. Thủ tướng Lý Cường cho biết, năm nay kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược đa phương hóa, đa dạng hóa Trung Quốc-Đức. Trung Quốc sẵn sàng cùng Đức nỗ lực tăng cường sự tin cậy lẫn nhau về chính trị trong đối thoại, thực hiện hợp tác cùng có lợi và cùng thắng, thúc đẩy quan hệ Trung-Đức không ngừng bước lên tầm cao mới, thu được thành quả mới. Thủ tướng Olaf Scholz cho biết, Đức sẵn sàng cùng Trung Quốc tăng cường trao đổi đối thoại các cấp, đi sâu hợp tác trên mọi lĩnh vực, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược đa phương hóa, đa dạng hóa Đức-Trung Quốc thu được phát triển lớn hơn. Theo Tân Hoa Xã, ngày 16 tháng 4, Diễn đàn Phát triển Con đường Tơ lụa Kỹ thuật số Hội nghị Internet Thế giới đã khai mạc tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Dũng tham dự và có bài phát biểu tại hội nghị. Ông Vương Dũng nêu rõ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất sáng kiến cùng xây dựng vành đai và con đường, khiến con đường Tơ lụa có lịch sử hàng nghìn năm phơi phới sức sống mới. Chính phủ Trung Quốc rất coi trọng phát triển kinh tế số, đề xướng lấy công nghệ số hỗ trợ cùng xây dựng và phát triển chất lượng cao vành đai và con đường. Diễn đàn Phát triển Con đường Tơ lụa Kỹ thuật số Hội nghị Internet Thế giới lần này đã tiếp thêm năng lượng mới vào việc cùng xây dựng và phát triển chất lượng cao vành đai và con đường. Chính phủ Trung Quốc sẵn sàng chung tay với các bên xây dựng con đường Tơ lụa Kỹ thuật số, cùng thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh không gian mạng bước lên giai đoạn mới. Diễn đàn lần này với chủ đề Kết nối phồn thịnh chung, khách mời đến từ gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu đã tham dự diễn đàn. Theo Tân Hoa Xã, về việc Nhật Bản mới đây công bố sách xanh ngoại giao năm 2024, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Khiếm tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra ngày 16 tháng 4 cho biết, văn kiện liên quan của Nhật Bản giờ trò cũ nhạt nhẽo, bôi nhọ và chỉ trích Trung Quốc, thổi phồng cái gọi là mối đe dọa từ Trung Quốc, can thiệp vô lý vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Trung Quốc kiên quyết phản đối việc này. Người phát ngôn Lâm Kiếm cho biết, Trung Quốc hối thúc Nhật Bản sửa chữa cách làm sai lầm, chấm dứt khiêu khích và tạo đối đầu phe cánh, thực sự để định vị quan hệ có lợi cho nhau chiến lược, làm sự tuân thủ phát triển quan hệ song phương, không ngừng nỗ lực hướng tới mục tiêu xây dựng quan hệ Trung-Nhật có tính xây dựng, ổn định, phù hợp với yêu cầu của thời đại mới. Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần tin. Theo Tân Hoa Xã, ngày 16 tháng 4, Văn phòng Báo chí Quốc uyển Trung Quốc tổ chức họp báo giới thiệu tình hình vận hành kinh tế quốc dân Trung Quốc trong quý 1. Trong quý 1, GDP Trung Quốc tăng trưởng 5,3% so với cùng kỳ, tăng 1,6% so với quý 4 năm ngoái. Phó Cục trưởng Cục Thống kê Nhà nước Thịnh Lai Vận cho biết, sự thay đổi của thị trường tiêu dùng là một lĩnh vực khá tốt trong vận hành kinh tế quý 1, có không ít điểm sáng. Trong quý 1, tổng kim ngạch bán lẻ sản phẩm tiêu dùng xã hội tăng 4,7% so với cùng kỳ. Tỷ lệ đóng góp của tiêu dùng cho tăng trưởng GDP là 73,7%, đã phát huy vai trò nâng đỡ quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Tiêu dùng xanh đi sâu vào lòng người, tiêu thụ xe năng lượng mới phát triển mạnh mẽ. Theo số liệu của Hiệp hội Công nghiệp ô tô Trung Quốc, lượng tiêu thụ xe năng lượng mới trong quý 1 tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Bản quan sát người tiêu dùng ô tô Trung Quốc năm 2024 do Công ty Tư vấn Quản trị Toàn cầu McKinsey công bố mới đây chỉ rõ, nhu cầu nâng cấp tiêu dùng ở Trung Quốc thể hiện rõ, ý nguyện và năng lực tiêu dùng của người tiêu dùng trong thời đại sau đại dịch đã tăng mạnh. Các bạn thân mến, cùng với việc tăng cường đầu tư và đổi mới trong công nghệ, phát triển sức sản xuất chất lượng mới, Trung Quốc có triển vọng đạt mức tăng trưởng dự báo năm nay. Chúng tôi kỳ vọng nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng. Ngày 15 tháng 4, tham thán Thương mại Đại sứ quán Ireland tại Trung Quốc John C. Keating đang tham dự hội chợ hàng tiêu dùng quốc tế Trung Quốc lần thứ tư tại Hải Nam, Trung Quốc đã bày tỏ niềm tin như vậy. Theo số liệu của Cơ quan Hữu quan Trung Quốc công bố ngày 16 tháng 4, tính theo giá không đổi, nền kinh tế Trung Quốc trong quý I tăng 5,3% so với cùng kỳ. Các phương tiện truyền thông nước ngoài đồng loạt cho biết mức tăng này vượt dự báo. Trong kỳ công bố số liệu này, Thủ tướng Đức John đang ở thăm Trung Quốc. Phương tiện truyền thông Hồng Kông đã dẫn lại quan điểm của chuyên gia cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng John lần này thể hiện Đức và Liên minh châu Âu muốn tìm hiểu tình hình thực tế của nền kinh tế Trung Quốc. Sự biểu hiện của số liệu kinh tế quý I đã đưa ra đáp án cho họ, có thể theo dõi từ ba góc độ. Trước hết, tiêu dùng vẫn là một trong những điểm sáng của nền kinh tế Trung Quốc, thể hiện tiềm năng thị trường to lớn. Chủ tịch Hội đồng Quản trị cũng như CEO Porsche tại Trung Quốc Michael Kick cho biết, thị trường Trung Quốc hết sức quan trọng đối với Porsche. Công ty sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu của khách hàng Trung Quốc, cung cấp sản phẩm và phục vụ tốt nhất. Đây cũng là tiếng nói của rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc. Hai đà động năng phát triển mới do sức sản xuất chất lượng mới mang lại. Phương tiện truyền thông Campuchia mới đây phân tích rằng, phát triển sức sản xuất chất lượng mới khác với phương thức tăng trưởng kinh tế truyền thống, có đặc trưng công nghệ cao, hiệu quả cao, chất lượng cao. Nhìn xa một chút, đối với phát triển kinh tế mà nói, dự báo và định hướng rất quan trọng. Đây vừa là một ưu thế lớn cho phát triển kinh tế Trung Quốc. Một số người xuất sáng bôi nhọ nền kinh tế Trung Quốc, đắm chìm trong luận điệu cái gọi là nền kinh tế Trung Quốc đạt đỉnh ảo. Nhưng sự thật đã cho đáp án ngược lại. Nền kinh tế Trung Quốc trong quý I có chiều hướng tốt đã trở thành nhận thức chung. Tình hình chân thực của nền kinh tế Trung Quốc là gì? Thế giới sẽ có sự nhìn nhận công bằng. Những người bôi nhọ nền kinh tế Trung Quốc thà chơi trò chơi chỉ trích, công bằng nhìn thẳng vào tình hình thực tế của kinh tế Trung Quốc, làm chút việc thực sự cho tăng trưởng nền kinh tế thế giới. Theo Tân Hoa Xã, tại hội chợ hàng tiêu dùng quốc tế Trung Quốc lần thứ 14 đang diễn ra tại Hải Nam, hơn 4.000 thương hiệu đến từ 71 nước và vùng lãnh thổ đã tham dự hội chợ, mang đến một bữa tiệc thịnh soạn về tiêu dùng toàn cầu. Là hội chợ triển lãm cấp quốc gia với chủ đề hàng tiêu dùng chất lượng cao đầu tiên Trung Quốc, hội chợ hàng tiêu dùng đã cung cấp nền tảng cho các doanh nghiệp toàn cầu chia sẻ cơ hội của Trung Quốc. Ireland là nước danh dự của hội chợ hàng tiêu dùng lần này. Người phụ trách cơ quan thực phẩm Ireland tại Trung Quốc Tô Lễ Quan cho biết, sản phẩm của Ireland phù hợp với nhu cầu của thị trường Trung Quốc đối với sản phẩm xanh. Đối với các doanh nghiệp Ireland mà nói, thị trường Trung Quốc tràn đầy cơ hội. Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Hoàng Hậu Belarus bày tỏ hy vọng có thể thông qua hội chợ hàng tiêu dùng tìm hiểu thị trường Hải Nam, tìm được khách hàng hợp tác tiềm năng. Hội chợ hàng tiêu dùng quốc tế Trung Quốc lần thứ tư với chủ đề chia sẻ cơ hội mở cửa, cùng sáng tạo cuộc sống tốt đẹp diễn ra từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4 tại Hải Nam. Diện tích gian hàng hội chợ lập mức cao kỷ lục so với hội chợ các lần trước. Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần tin. Theo Tân Hoa Xã, Phủ Tổng thống Iran ngày 16 tháng 4 ra tuyên bố cho biết, Tổng thống Iran Raisi cùng ngài điện đàm với Tổng thống Nga Putin cho biết, bất cứ hành động nào gây tổn hại hơn nữa tới lợi ích của Iran đều sẽ bị đáp trả mạnh mẽ hơn và với quy mô lớn hơn. Ông Raisi cho biết, hành động của Israel tấn công phái đoàn ngoại giao của Iran đã ngang nhiên vi phạm các quy định quốc tế, trong đó có Công ước Viên về quan hệ ngoại giao, là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình thế giới. Sự đáp trả của Iran là dựa trên Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, là một hành động tự vệ. Tuyên bố cho biết, ông Putin trong điện đàm đã lên án những hành động của Mỹ và một số nước phương Tây trong tình hình leo thang của khu vực Trung Đông, nhấn mạnh Iran là một trong những trụ cột quan trọng giữ ổn định và an ninh của khu vực này. Theo Tân Hoa Xã, ngày 16 tháng 4, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Đới Bình cho biết, Trung Quốc hy vọng các bên Libya xuất phát từ bảo vệ lợi ích tổng thể của quốc gia, tiếp tục hóa giải bất đồng thông qua đối thoại và hiệp thương, thúc đẩy tiến trình chính trị thu được tiến triển. Phát biểu tại phiên họp mở về vấn đề Libya của Hội đồng Bảo an, ông Đới Bình cho biết, mới đây, các bên Libya tiếp tục triển khai đối thoại xoay quanh tiến trình bầu cử, đạt được nhiều nhận thức chung. Trung Quốc ủng hộ nỗ lực dàn xếp của đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về vấn đề Libya Batili, hy vọng phái đoàn hỗ trợ Libya của Liên Hợp Quốc giữ nguyên tắc người Libya chủ đạo, người Libya sở hữu, phát huy vai trò mang tính xây dựng vào việc thúc đẩy đối thoại và hiệp thương. Ông Tây Bình cho biết, tình hình Libya vẫn phức tạp và cam go. Trung Quốc bày tỏ lo ngại về việc này, kêu gọi các bên Libya giữ kiềm chế, tăng cường trao đổi và tin cậy lẫn nhau trong khuôn khổ Ủy ban Quân sự Liên Hợp 5+5, hóa giải mâu thuẫn và bất đồng, giữ gìn cục diện hòa bình cùng dễ có được. Theo tin đài chúng tôi, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc từ Công ty Hữu hạn Quốc tế Đường sắt Trung Quốc được biết, tính đến ngày 17 tháng 4, tuyến đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung, Indonesia đã chính thức đưa vào hoạt động tròn nửa năm. Lưu lượng hành khách có xu thế tăng trưởng mạnh mẽ. Đến nay, tổng cộng vận chuyển 2,56 triệu lượt hành khách. Tỷ lệ lấp đầy hành khách trên tàu trong ngày cao nhất lên tới 99,6%. Các chuyến tàu đã vận hành an toàn hơn 1.260.000 km, vận chuyển an toàn, ổn định và có trật tự. Tuyến đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung kết nối thành phố Jakarta, thủ đô Indonesia và thành phố du lịch nổi tiếng Bandung. Tốc độ chạy tàu cao nhất 350 km/h. Sau khi tuyến đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung đưa vào hoạt động, thời gian đi lại giữa hai thành phố đã từ hơn 3 tiếng đồng hồ rút ngắn chỉ còn 46 phút.
Các bạn thân mến, cách đây tròn 2 năm, trong bài phát biểu tại Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao tháng 4 năm 2022 với chủ đề Chung tay vượt qua thử thách, hợp tác sáng tạo tương lai, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên đã nêu ra sáng kiến an ninh toàn cầu, trong đó chỉ ra 6 kiên trì bao gồm kiên trì quan điểm an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững, kiên trì tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, kiên trì các tôn chỉ và các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, kiên trì coi trọng sự quan tâm đến an ninh hợp lý của các nước, kiên trì thông qua hiệp thương đối thoại lấy nguyên tắc hòa bình để giải quyết những bất đồng và tranh chấp giữa các nước, kiên trì việc chủ tính chung trong việc bảo vệ các lĩnh vực an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống. Những nội dung của sáng kiến an ninh toàn cầu được đưa ra ngày càng thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Trong đó có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Hoàn, trưởng khoa Triết học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, là một học giả chuyên nghiên cứu những vấn đề Trung Quốc, cũng nêu ra một số chia sẻ về vấn đề này. Có thể thấy, những nội dung sáng kiến an ninh toàn cầu đã nêu bật tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các nước nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực và thế giới trước một thế giới biến đổi chưa từng có hiện nay. Nhận xét về vai trò đó của sáng kiến an ninh toàn cầu thể hiện ở 6 kiên trì, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Hoàn cho biết, đối diện trực tiếp với những thay đổi của thế giới, của thời đại và của lịch sử, 6 kiên trì trả lời một cách toàn diện, sâu sắc và rõ ràng về quan niệm an ninh mà thế giới cần là gì, các nước thực hiện thế nào về an ninh chung. Điều này đã thể hiện trí tuệ truyền thống của Trung Quốc và những đặc điểm nổi bật của nền ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc, phù hợp với thực tế và nhu cầu lâu dài của cộng đồng quốc tế. Nó là phương án mới cho việc bảo vệ một cách hiệu quả, hòa bình và an ninh của thế giới. Và nó cũng là sản phẩm công quốc tế do Trung Quốc cung cấp trong lĩnh vực quản trị toàn cầu. Để cùng hành động vì cộng đồng quốc tế hiện đang bị dấn sâu trong tình thế khó khăn về an ninh, cung cấp lực lượng to lớn để cùng bảo vệ hòa bình và an ninh thế giới. Hiện nay, nhân loại đang phải đối mặt với các cuộc xung đột đang nổi lên ở nhiều khu vực, nhiều mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống đang liên tiếp xuất hiện. Chủ đề hòa bình và phát triển của thời đại đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Điều này đã được Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ ra rằng, hòa bình là khát vọng vĩnh viễn của người dân. Lịch sử nhân loại một lần nữa chứng minh không có hòa bình thì sự phát triển như nước không nguồn, không có an ninh thì sự phồn vinh như cây không rễ. Đối diện trực tiếp với những thay đổi trên thế giới hiện nay, sáng kiến an ninh toàn cầu đang trả lời cho các câu hỏi của thời đại, đồng thời thúc đẩy hơn nữa việc xây dựng cấu trúc an ninh cân bằng, hiệu quả và bền vững trên cơ sở tuân thủ quan điểm an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững, để từ đó loại bỏ nguyên nhân sâu xa dẫn đến xung đột quốc tế và đưa ra một hướng đi mới để đạt được hòa bình và ổn định lâu dài trên thế giới. Trung Quốc là nước thành viên sáng lập đầu tiên ký vào bản Hiến chương Liên Hợp Quốc, luôn kiên định giữ vững mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, luôn chủ trương tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước, đến nay là quốc gia gửi nhiều quân gìn giữ hòa bình nhất trong số các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an và là nước đóng góp vào quỹ giữ gìn hòa bình lớn thứ hai cho Liên Hợp Quốc. Trung Quốc cũng là nước tích cực tham gia vào quá trình kiểm soát, giải trừ vũ khí và không phổ biến vũ khí quốc tế, và đã ký hoặc tham gia hơn 20 hiệp ước kiểm soát, giải trừ vũ khí và không phổ biến vũ khí đa phương, bao gồm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và Hiệp ước buôn bán vũ khí, đồng thời phản đối các cuộc chạy đua vũ trang và duy trì sự ổn định của chiến lược toàn cầu. Hợp tác để ứng phó với nhiều thách thức an ninh phi truyền thống khác nhau, trong đó đã cung cấp hơn 2,1 tỷ liều vaccine cho cộng đồng quốc tế trong đại dịch COVID-19. Còn về lĩnh vực sinh thái thuộc an ninh phi truyền thống, Trung Quốc cũng công bố mục tiêu carbon kép nhằm đóng góp vào việc chống biến đổi khí hậu. Hơn nữa, trước xu thế phát triển ngày nay do sự phát triển của công nghệ thông tin và an ninh thông tin, Trung Quốc còn cho ra mắt sáng kiến bảo mật dữ liệu toàn cầu nhằm cung cấp phương án của Trung Quốc cho quản lý kỹ thuật số toàn cầu. Sáng kiến an ninh toàn cầu luôn lấy an ninh chung làm tôn chỉ, lấy yêu cầu của thời đại để dẫn dắt, lấy sự cởi mở và bao dung làm nguyên tắc, lấy hành động thực tế để nắm bắt, nhằm thúc đẩy cộng đồng quốc tế tập trung trí tuệ và sức lực để ứng phó với các thách thức về an ninh. Bởi vậy, sáng kiến này đã nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của hơn 100 quốc gia, các tổ chức quốc tế và khu vực, đồng thời được ghi vào nhiều văn kiện song phương và đa phương, trở thành một sản phẩm công quan trọng trong lĩnh vực an ninh quốc tế. Cuối cùng, để chỉ ra về vai trò ảnh hưởng sâu rộng của sáng kiến an ninh toàn cầu, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Hoàn nhận xét, đến nay, việc tận dụng xu hướng lịch sử và đi theo con đường đúng đắn trên thế giới, Trung Quốc luôn sẵn sàng chung tay với tất cả các nước yêu trộm hòa bình và những người dân cam kết phát triển trên thế giới, thực hiện sáng kiến an ninh toàn cầu do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất, mở ra con đường rộng lớn hướng tới hòa bình lâu dài và an ninh toàn cầu, đồng thời tập hợp sức mạnh tổng hợp to lớn, xây dựng nên một cộng đồng cùng chia sẻ tương lai nhân loại để ngọn lửa hòa bình được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và tiếng chung hòa bình vang lên khắp thế giới.
Các bạn vừa nghe xong phần tin, sau đây chúng tôi xin điểm lại những tin chính. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Trung Quốc công bố dữ liệu quan trọng trong quý 1, điểm sáng thị trường tiêu dùng nổi bật. Tổng thống Iran, bất cứ hành động nào gây tổn hại hơn nữa tới lợi ích của Iran đều sẽ bị đáp trả mạnh mẽ hơn. Cảm ơn các bạn đã đón nghe phần thời sự trên đây của đài chúng tôi.
Quý vị và các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh quý vị và các bạn truy cập trang web của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn.
Nhân dân là sức mạnh lớn nhất trong cầm quyền của
chúng ta. Nhân dân là sức mạnh lớn nhất trong cầm quyền của chúng ta. Đây chính là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình luôn đặt nhân dân lên vị trí cao nhất trong lòng. Đồng chí từng nói, tôi sẽ không phải cái tôi, không phụ lòng nhân dân. Mời các bạn đến với chương trình Kể chuyện Tập Cận Bình.
Tại huyện Vĩnh Ninh, thành phố Ngân Xuyên, Ninh Hạ có một thị trấn gọi là Mân Ninh. Năm 1997, nơi đây chỉ là một thôn nhỏ. Đồng chí Tập Cận Bình khi đó giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phúc Kiến, đề nghị Phúc Kiến và Ninh Hạ cùng xây dựng điểm tái định cư sinh thái và đặt tên là thôn Mân Ninh. Đồng chí nói, thôn Mân Ninh hiện nay là một bãi cát khô, về sau sẽ là bãi cát vàng. Tháng 7 năm 2016, đồng chí Tập Cận Bình thăm lại thôn Nguyên Long ở thị trấn Mân Ninh, Ninh Hạ. Thôn Nguyên Long là thôn tái định cư sinh thái lớn nhất của huyện Vĩnh Ninh, sắp xếp ổn thỏa cho 10.515 người thuộc 14 thôn nhóm của thành phố Cố Nguyên. Đồng chí ngồi xe đi một vòng thị trấn nhỏ này, thấy diện mạo mới, tường trắng ngói đỏ, nhà lầu xếp ngăn nắp của thôn mới, nói một cách xúc động rằng kinh nghiệm quý báu về hợp tác Phúc Kiến Ninh Hạ này đáng để nhân rộng ra cả nước, là một điển hình thực hiện cùng giàu có. Trong chuyến khảo sát, đồng chí Tập Cận Bình nhớ lại những hình ảnh năm xưa. Đồng chí cho biết, lần đến Ninh Hạ vào năm 1997, đồng chí đã bị sốc bởi tình trạng nghèo khó của Tây Hải Cố. Tuy từng gặp, từng ở nhiều nơi nghèo, nhưng đã đến thập niên 90 thế kỷ 20 còn có nơi nghèo như thế này, trong lòng bị cú sốc lớn. Lần đó, hộ gia đình đồng chí đến thăm đúng là nghèo rất mùng tơi, không tìm được một thứ gì đáng giá cả. Chỉ tìm thấy một sợi dây trên nóc nhà hầm buộc một bó rau, lúc đó được coi là tương đối đáng giá. Bà con dùng nước cũng rất khó khăn, cũng không có nước để tắm. Sau chuyến thăm đó, đồng chí Hạ quyết tâm quán triệt bố trí quyết sách của Trung ương Đảng, thúc đẩy phối hợp xóa đói giảm nghèo giữa Phúc Kiến và Ninh Hạ. Đồng chí nói, tôi rất ấn tượng, lúc đó tập trung làm một số việc. Một là xây không ít ruộng bậc thang, hai là phát triển sản xuất khoai tây, ba là nắm bắt công trình khoan giếng nước, giải quyết vấn đề nước uống cho quần chúng. Một việc lớn nữa là giúp quần chúng nơi đó di rời đến nơi thích hợp sản xuất và sinh sống, xây dựng thôn Mân Ninh. Hơn 20 năm qua, thôn Mân Ninh phát triển thành trấn Mân Ninh, thu nhập trung bình đầu người của bà con tăng từ 500 nhân dân tệ một năm lên đến hơn 10.000 nhân dân tệ một năm, tăng gấp hơn 20 lần. Bãi cát khô ngày xưa trở thành bãi cát vàng. Hiện nay, nơi đây đã trở thành thị trấn nhỏ đặc sắc, có hơn 60.000 người dân thường trú với 83% là dân tộc Hồi, trở thành hình mẫu phối hợp xóa đói giảm nghèo giữa miền Đông và miền Tây. Tôi rất vui mừng khi thấy các bạn được sống cuộc sống khấm khá, hạnh phúc. Đồng chí Tập Cận Bình đánh giá cao sự thay đổi long trời lở đất của Mân Ninh. Hiện nay, thôn Nguyên Long, thị trấn Mân Ninh đã hình thành 5 ngành nghề lớn, xuất khẩu lao động, trồng nho, nông nghiệp năng lượng mặt trời, v.v., thúc đẩy tạo việc làm cho người nghèo. Thu nhập xuất khẩu lao động mỗi người vượt 25.000 nhân dân tệ một năm, giúp các hộ nghèo thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo hướng tới cuộc sống khá giả trong thời gian ngắn. Tháng 7 năm 2016, đồng chí Tập Cận Bình triệu tập tọa đàm phối hợp xóa đói giảm nghèo giữa miền Đông và miền Tây. Đồng chí nhấn mạnh, triển khai việc phối hợp xóa đói giảm nghèo và cùng chi viện giữa miền Đông và miền Tây với quy mô lớn và thời gian dài như vậy, trên thế giới này chỉ có Đảng và Nhà nước Trung Quốc có thể làm được. Cũng chính vì có lợi thế về chính trị và lợi thế chế độ như vậy, trên mảnh đất Trung Quốc này mới xuất hiện nhiều kỳ tích như biến bãi cát khô thành bãi cát vàng như vậy.